Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Vũ trụ trong đầu. Hôm nay là một số đặc biệt mà mình sẽ nói chuyện với bác sĩ Nghĩa về một cái chủ đề mà anh mới được hỏi gần đây, là chơi game có bị hỏng não không? Đại khái đúng hơn là chơi điện tử có bị hỏng não hay không?
Em cũng thấy hứng thú á, tại trong phòng khám gặp nhiều lắm. Phụ huynh cứ nói tại nó chơi game nó mới trầm cảm.
Trường hợp của Nghĩa gặp nó như thế nào?
Nhiều trường hợp lắm. Tại khi mà tới em là bạn đã thăm khám nhiều nơi rồi. Xong rồi phụ huynh cứ than phiền về cái chuyện là con mình nó cứ rút trong phòng nó chơi game thôi. Mà nó càng chơi thì mình thấy là nó càng, cái tính nó càng trầm xuống, nó không nói chuyện với ai hết, rồi nó bỏ ăn bỏ uống, thì phụ huynh mới nghĩ rằng rồi nó học hành kém hơn, phụ huynh mới cho rằng là chính vì cái việc chơi game nó mới là làm cho đứa nhỏ nó bị trầm cảm. Và thậm chí khi mà thăm khám ở một vài bác sĩ hoặc là người nhà là bác sĩ luôn, thì người ta cũng nói với đứa nhỏ rằng là cái bệnh này á là tại vì con chơi game, con về con bỏ game đi là con hết trầm cảm. Em nghe xong em ứa gan và em nhất quyết phải có cái dịp nào đó mình phải nói về cái chuyện này.
Vậy thì theo Nghĩa thì game có phải là nguyên nhân không?
Khi mình nói về nguyên nhân của trầm cảm hay là những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần khác á, không bao giờ nó là cái nguyên nhân duy nhất hết. Mình phải xét trên cả ba nhóm nguyên nhân là về sinh học, tâm lý và xã hội. Trong đó cái việc mà chơi game hay là dành nhiều quá nhiều thời gian trong một ngày cho dán mắt trước màn hình điện tử á, thì nó có thể là nguyên nhân khi mà nó dẫn tới cái tình trạng quá tải của hệ thần kinh. Quá tải hệ thần kinh trong thời gian dài, stress căng thẳng trong thời gian dài, nó có thể dẫn tới việc là hệ thần kinh sẽ suy sụp vào trong giai đoạn trầm cảm.
Đôi khi có thể đột quỵ luôn.
Đột quỵ thì có thể nó là một tình trạng khác chứ không không hẳn nó là cái nguyên nhân trực tiếp từ việc chơi game. Hoặc là thậm chí cái việc là mình chơi trong một thời gian dài và mình nó có những cái game nó mang tính chiến đấu hoặc là mang cái tính mà cứ hấp dẫn nó cho cái phần thưởng á, thì não mình nó sẽ phải liên tục tiết ra dopamine. Thì cái tình trạng mà liên tục tiết dopamine như vậy nó sẽ cuốn hút não vào trong cái tình trạng nghiện. Thì ngay cả trong những cái tiêu chuẩn chẩn đoán của những hiệp hội về tâm lý và tâm thần học hiện tại thì người ta cũng bắt đầu thống nhất với nhau những cái tiêu chuẩn, tức là có những cái đặc điểm rõ ràng của tình trạng nghiện internet hoặc là nghiện game online.
Vậy thì thật ra khi mà các bậc phụ huynh hay nói cái câu này á, nó cũng có một phần từ những cái truyền thông mà họ nghe được, chẳng hạn như là có những cái tin tức về chuyện ở đâu đó trên thế giới, như ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc, có những người chơi game suốt mấy chục tiếng đồng hồ liên tục và họ đột quỵ là người chết ngay tại phòng net luôn. Và có những người ví dụ như ở Nhật là họ có cái văn hóa cà phê net và họ suốt ngày ở trong đó chơi game rồi làm đủ thứ, chỉ có ở dán màn hình trước một cái, dán mắt vô một cái màn hình thôi. Thì nó là cũng là tình trạng mà được báo chí đưa lên rất là nhiều để chủ đích nói về cái kiểu tác hại của game.
Nhưng mà mọi người không đặt ra câu hỏi là nó là cái sự tác động qua lại. Tức là cái người họ phải trầm cảm hoặc là họ có những cái khó khăn không thể đối mặt trong cuộc sống bằng kỹ năng của mình. Ví dụ đứa nhỏ nó lớn lên, nó chưa được dạy kỹ năng ứng phó với lại stress, giải quyết vấn đề, thì nó cứ gặp bế tắc hoài trong cuộc sống và trong quan hệ gia đình của nó không ai quan tâm, thì nó mới tìm tới game. Thì có phải rằng là có vấn đề ở phía bên ngoài xong rồi mới tìm tới thế giới game? Vậy hay là ngược lại là game gây ra cái triệu chứng đó? Đó là một câu hỏi mà mọi người quên đặt ra và mọi người cứ cho rằng là bởi vì chơi game vì trầm cảm về bỏ game hết trầm cảm. Thề không bao giờ có chuyện đó.
Anh thì thường thấy là game là cái biểu hiện thì nhiều hơn. Chứ ít khi nào mình gặp một cái trường hợp mà người đó vì chơi game mà bị vấn đề gì lắm. Thí dụ như mình nói những cái phản biện đi, là những ví dụ về những tuyển thủ chuyên nghiệp, người ta chơi game để người ta kiếm tiền, nó là công việc thật sự luôn. Hoặc là các bạn streamer game mà cực kỳ chú tâm vào chuyện chơi game và phải bạn vẫn có một ngày phải online bao nhiêu tiếng đồng hồ, phải chơi liên tục bao lâu, và không phải là chơi dở nha, các bạn phải tập trung vào kỹ năng, phải phát triển tùm lum hết, và áp lực thi đấu rồi vân vân. Và áp lực từ ban huấn luyện, người hâm mộ nữa, có rất là nhiều thứ áp lực và các bạn vẫn phải thực hiện cái chuyện đó trong lúc các bạn chơi game, mà chơi còn nhiều hơn những người mà ở nhà chơi đó.
Thì trong nhóm đó thì người ta thấy là sức khỏe tinh thần của họ cũng sẽ không khác nhiều so với những ngành nghề. Và dù có bị stress hoặc là rối loạn về trầm cảm hay là rối loạn lo âu đi nữa, thì nó cũng là do cái áp lực từ phía công việc. Nó cũng giống như những ngành nghề khác, cũng có áp lực, lãnh đạo công ty cũng có áp lực, đi làm bác sĩ cũng có áp lực, thì chính cái áp lực đó nó gây ra tình trạng sức khỏe tinh thần, chứ không phải là vì việc chơi game gây ra tình trạng sức khỏe tinh thần.
Vậy thì mình có thể thấy là đa số là không phải là cái nguyên nhân, mà nó là biểu hiện nhiều hơn.
Thứ nhất là nó không phải là nguyên nhân duy nhất, mà đôi khi nó còn là cái biểu hiện, tức là nó là cái xuất phát sau, cái thứ cái thứ xuất hiện sau.
Trong những cái gọi là chủ nghĩa kinh nghiệm của anh ấy, là khi mà anh gặp những bạn mà chơi game nhiều thì thường là các bạn gặp vấn đề khác, chuyện chán nản, chuyện học hành hay là chuyện gia đình. Đó, thì các bạn thường là không muốn nói chuyện với ai, xong rồi vô game nó vui hơn, vô game được gọi là giải phóng hết những cái mà mình uẩn ức gì chẳng hạn. Những cái game, tại sao có những cái game mà bạo lực, hay là những game nó chiến đấu đồ nhiều, hoặc là những game rất là chill như là trồng cây hay này nọ, mọi người được thoát ly thực tế để vào một cái thế giới khác, mà trong thế giới đó mình tốt đẹp hơn, mình tăng tiến mỗi ngày, mình nhận được phần thưởng từ việc mà mình làm được cái việc này việc kia.
Em nghĩ chắc là sẵn đầu thì mình sẽ bắt đầu với lại cái background của hai anh em mình đi về câu chuyện về game. Đối với anh thì sao?
Game mà đầu tiên hồi đó anh chơi là game Mario. Trò chơi gọi là ba má hay nói là chơi điện tử đó, là điện tử bốn nút Mario rồi đó. Thì đó là những cái kỷ niệm đầu tiên đi chơi, mà hồi đó làm gì được ngồi trước cái máy đó lâu. Tại thứ nhất là tốn tiền. Hồi nhỏ không có nhiều tiền, cả đám hùng tiền vô để ngồi chơi chung với nhau. Rồi đứa nào kiểu chơi dở quá là chết ra, xong rồi đứa khác thay. Vì nó tốn tiền và vì khó khăn về điều kiện vật chất này nọ, cho nên là mình rất khó có cái chuyện là nghiện. Đứa nào nghiện thì nó phải mua cái máy đó để ở nhà luôn, mà chơi hoài một game nó cũng không có nghiện nổi đâu.
Đối với trải nghiệm của em á, thì hồi đó em bắt đầu với là những cái trò điện tử, nên khi em nghe trò chơi điện tử hay là chơi điện tử, em thấy rất là, nó có cảm xúc lên đó, là nó gợi lại cái tuổi thơ của em. Thì cũng là những cái máy mà chơi bấm bốn nút này này, xong rồi chơi đặt bom, chơi bắn xe tăng, hoặc là hồi đó có Street Fighter. Thì nói chung là cái hành trình đó nó cũng là nâng cấp lên theo cái sự phát triển của cái ngành trò chơi điện tử. Về sau này thì em là một cái đứa anti chơi điện tử, anti chơi game. Tức là bản thân em thì cảm thấy cái việc đó nó không có ý nghĩa. Những cái năm cấp 3 của em thì mấy bạn bắt đầu sẽ đổi vào Dota, League of Legends, và kéo nhau ra quán net chơi. Thì em cũng tham gia một vài buổi cho các bạn các bạn, nhưng mà sau đấy em cảm thấy hình như cái quá trình đó nó vô ích. Không có ít gì hết. Và em bắt đầu em không chơi.
Chơi dở.
Em nghĩ rằng đúng rồi. Nó như là vấn đề đó. Tại vì các bạn càng chơi hay, càng có skill, kỹ năng, các bạn lại càng mê nó. Còn bản thân em chơi hoài, vẫn dở, vẫn ăn hành, vẫn bị fit, xong bị chửi. Thì em em bỏ cuộc. Sao em không chơi nữa?
Thường thì anh sẽ không bị nghiện. Không bị nghiện. Có những cái đoạn mà giống như mình chán quá thì mình chơi nhiều hơn thôi. Mình kiểu nguyên cái giai đoạn này mình relax, mình nghỉ. Có thể là một tháng đó mình chơi rất là nhiều. Chơi ngày nào cũng chơi vài ba tiếng. Đó, thì có những cái giai đoạn giống như vậy. Mà ít lắm. Hồi xưa anh dùng game á để anh học tiếng Anh. Tại vì anh thấy là hầu hết các game là tiếng Anh. Mà đặc biệt là những cái game mà bối cảnh giống như là Harvest Moon, anh nhớ rất là kỹ những cái game mà Game Boy á, gọi là Game Boy. Nó có câu chuyện và mình phải đọc tiếng Anh để mình làm. Rồi có những cái game trinh thám thì để giải được câu đố này nọ thì mình phải đọc tiếng Anh. Đó, nó tạo cho mình một cái áp lực là mình phải đọc tiếng Anh, mình phải hiểu từ vựng rồi vân vân. Thì anh dùng game để anh học tiếng Anh.
Vậy đó. Có nghĩa là chơi game đâu có phải là bị nổ não hay là hư não hay là mòn não. Mà ví dụ mình chơi game mà có mục đích như vậy là để học á, thì rõ ràng là nó là một cái cách để mà củng cố cái khả năng học tập, hoặc là có thêm kỹ năng mới cho mình, giống như đối với anh là kỹ năng đọc tiếng Anh.
Đúng rồi, thì hiện tại cũng có một cái xu hướng gọi là gamification, tức là mọi người biến những cái khó khăn trong chuyện học để trở thành những cái game, những cái trò chơi, nó hấp dẫn mọi người hơn, nó tăng tính kích thích hơn. Thì anh thấy một cái cực kỳ hay của game đó là nó đưa ra những cái đoạn, những cái gọi là quest, những cái bài toán mà phải giải nhỏ thôi, nhưng mình giải xong cái nó có phần thưởng. Thí dụ như mình làm được cái gì đó là mình sẽ được hạng gì, mình được cái huy chương gì, mình được cái phần thưởng thêm tiền hay thêm một cái năng lực nào đó để làm một cái thứ mới. Cái cơ chế đó đó, khi mình dùng cơ chế đó trong cái chuyện học thì nó rất là hiệu quả.
Ồ, cái xu hướng này nó cũng xuất hiện trong ngành tâm lý học và ngành tâm thần. Thì người ta trước giờ, người ta khi mà muốn đánh giá một cái chức năng về tâm thần hay là nhận thức của một người, ví dụ khả năng ghi nhớ, khả năng xử lý vấn đề, khả năng suy luận logic, khả năng quan sát, thì người ta sẽ dùng những bảng câu hỏi và giúp mình hỏi rồi bệnh nhân trả lời rồi mình ghi điểm lại. Nhưng mà qua một quá trình dài, người ta thấy rằng cái bảng đó nó dài quá và đôi khi bệnh nhân sẽ cảm thấy nản, không thực hiện đúng cái chức năng của họ. Và sau này cái xu hướng đó là người ta gamify, tức người ta biến nó thành những trò chơi điện tử để đánh giá trí não. Ví dụ là sẽ có những trò để thử trí nhớ ngắn hạn, có những trò thử trí nhớ dài hạn, có những trò là khả năng quan sát,
thì rồi, những thử phản xạ vân vân.
Đúng rồi, thì những cái thiết kế như vậy nó giúp cho bác sĩ lâm sàng đánh giá được bệnh nhân dễ hơn, đặc biệt là cái nhóm bệnh nhân trẻ em này, và giúp cho những cái nghiên cứu về chức năng não bộ nó cũng phát triển rất là mạnh trong những cái thời điểm sau cái phát minh đó.
Nhớ có đọc một cái tài liệu về những cái phương pháp học tập á, thì cái phương pháp mà đạt hiệu quả cao nhất luôn luôn đó là mô phỏng. Nhưng mà mình sẽ không thể, có rất nhiều trường hợp mình sẽ không thể có điều kiện để mình học thực tế. Chẳng hạn đặc biệt trong ngành y, mình làm sao mà có cơ hội để mình mổ vài chục ngàn người được. Chỉ có những trường hợp chiến tranh như hay là hồi xưa là nô lệ được, thì những người bác sĩ người ta có rất nhiều bệnh nhân sẵn để người ta mổ xẻ, người ta phân tích, người ta tìm hiểu. Để học được thì mình có những cái phương pháp là mô phỏng, những cái game để mình thực hiện những cái thao tác đó để mình nhớ. Và những cái đào tạo ví dụ như là phi công, những cái tàu vũ trụ hay là những cái cơ bản hơn là lái xe chẳng hạn, thì người ta cũng đang dùng những cái game mô phỏng để giúp cho người ta học được những cái gọi là thao tác quen dần với cái thiết bị thực tế. Thì khi đưa vào thiết bị thực tế với người giám sát này nọ thì nó sẽ chân chu hơn rất là nhiều.
Tức là game, ngay cả là game điện tử hay là đơn thuần nó là một cái trò chơi được thiết kế thôi, nếu mà nó được thiết kế một cách có mục đích và cái người sử dụng cũng sử dụng đúng cái mục đích đó, thì nó là có ích nhiều hơn có hại.
Anh nghĩ vậy. Thì sau khi mà mình nói về gọi là những cái mục đích mà có áp dụng cho chuyện học này nọ, ngay từ đầu đi,
em thấy nó áp dụng rất nhiều chứ không chỉ trong chuyện học không. Tại vì bản thân em là cái đứa không chơi game, nhưng mà là cái đứa lại rất thích so sánh, thì em học được rất nhiều từ những bạn chơi game. Giống như hồi nãy có bạn cameraman, bạn chia sẻ cái trải nghiệm của bạn đó, là từ lúc mà bạn chơi game có mục đích thì mọi thứ nó lại trở nên, nó lại ý nghĩa rất là nhiều. Ví dụ bạn chơi game có 5 người thì bạn chơi mình và bạn quan sát 4 người còn lại và biết tính cách của họ. Thì trải nghiệm của em cũng tương tự á. Khi mà em còn nhớ vào cái năm cấp 3 của em á, thì thời điểm đó em là cái đứa rất là ngây thơ hồn nhiên, mặc dù rất là thích làm này làm kia, nhưng mà không bao giờ trong đầu em có kế hoạch hết. Em sẽ không biết phải nên làm cái này trước hay cái kia trước. Và ví dụ có 2 cái bình ga đi, rồi mình cần phải nấu bếp để bán cái món hàng là cá viên chiên, thì có 2 cái bình ga, một cái bình ga còn phân nửa và một cái bình ga đầy, thì bản thân em sẽ bóc một trong 2 bình một cách random để bỏ vô. Nhưng mà trong cái ngày hôm đó thì đứa bạn em, cái thằng bạn thân của em, nó là cái đứa rất ham chơi game, thì nó lại nói liền không được, phải lấy cái bình còn phân nửa, tại vì mình xài hết phân nửa đó thì biết đâu mình mới bán xong hôm nay rồi mình sẽ không tốn tiền cho cái bình còn đầy, là mình đã sử dụng hết trong hôm nay rồi. Thì như vậy bắt đầu em thấy, ủa sao nó lại có cái tư duy là cái này làm trước, kia làm trước. Rồi trong những cái chuyện khác nữa, khi mà nó tổ chức cái giải đá banh cho trường, nó cũng biết là bây giờ kế hoạch sẽ là bước 1, bước 2, bước 3 tôi làm này. Tôi phải kết nối với ai, rồi làm sao khuyến khích được cái tinh thần tranh đấu, cạnh tranh giữa các lớp với nhau. Nó lên kế hoạch hết. Thì em quan sát được cái chuyện mà tính toán lên kế hoạch và tư duy như vậy, nó xuất phát từ cái việc nó chơi game Dota.
Anh nghĩ là ngoài cái chuyện sắp xếp đó, những cái game bình thường nó cũng có. Nhưng mà những cái game mà giống như Dota hay là những game đồng đội, có tính đồng đội cao.
Hoặc là những cái game mà chiến đấu, tức là chiến đấu theo kiểu là mình lãnh đạo một đội quân như Red Alert,
Empire,
thì nó, đúng là những game chiến lược đó, thì nó sẽ tôi luyện cái năng lực tính toán rất là tốt. Mà bản thân em thì hồi nhỏ, trong quá trình em lớn lên đâu ai dạy em cái đó đâu.
Nó còn có những cái game mà kiểu mô phỏng như xây thành phố rồi vân vân, mô phỏng cuộc sống, và những cái game đó nó có tính giáo dục rất là cao. Và những người mà người ta tính toán để ra cái game đó, giống như The Sims á, thì họ tính toán về thực tế rất là nhiều rồi đó.
Ừ.
Họ mới đưa vào những thông số cũng rất là thực tế trong cuộc sống.
Ừ.
Rồi xây thành phố này nọ, mình tính thuế, rồi tính thu nhập, rồi tính dân cư vân vân, rất là nhiều cái. Thực chất á, anh thấy các phụ huynh sẽ không hiểu về tất cả các thể loại game đó.
Tại vì họ đâu có chơi.
À, thì thế hệ phụ huynh trước thì không chơi, nhưng bây giờ thế hệ phụ huynh mình giống anh với em
đã từng trải qua việc chơi game,
hiểu cái game nó như thế nào, thì mình sẽ có cái góc nhìn nó thoáng hơn. Nhưng mà mình cứ giả sử như là phụ huynh thế hệ trước đi, là không biết game nó là cái gì, bỏ qua mấy cái game mà gọi là hữu ích, mà mang tính mô phỏng để học, những cái game còn lại á, nó có thật sự có tác hại không? Đối với sức khỏe tinh thần của mình không? Hay là có làm mình kém chuyện trong chuyện học hành hay kém chuyện tập trung này nọ?
Đối với trải nghiệm của em thì có. Em nhớ một lần khi mà em học lớp 5, từ lớp 1 cho tới lớp 4, học rất là giỏi, xếp khoảng từ hạng 1 tới hạng 3. Không phải của trường, cũng là của lớp. Nhưng mà tới năm lớp 5 thì em nhớ một cái kỷ niệm là sau khi mẹ em đi học và đi họp phụ huynh về, em cũng mới vừa đi học về thì thấy mẹ ở sẵn trong nhà rồi. Trong lòng em thì rất là lo, sợ là mẹ sẽ nổi giận lên đánh mình, tại vì em biết trước cái kết quả đó là năm đó em thi điểm dưới trung bình. Môn toán và cái môn em học từng rất là giỏi. Nhưng mà tại vì trong cái học kỳ đó thì mới ra cái game mới là Ninja Rùa. Em cứ bám cái máy em chơi hoài. Cái điểm nó ra vậy đó. Xong cái em trong lòng em chuẩn bị sẵn là lý do, rồi đối mặt với cái sự tức giận của mẹ. Nhưng không phải, em về nhà em thấy mẹ nằm khóc. Mẹ nằm trên võng, mẹ che mặt lại mà khóc. Tại vì thật sự một cái nỗi thất vọng rất là lớn khi mà mẹ dành hết tâm sức để chăm sóc và muốn và cho em cái điều kiện để học. Nhưng mà cuối cùng nó đáp lại như vậy, nó cái đứa vô ơn. Thì mẹ chỉ khóc thôi. Và một vài từ lúc đó nó cứ in trong đầu của em á. Và nó làm cho em thấy thực sự bây giờ cứ bám vô cái chuyện mà chơi như vậy, nó không đem lại cái ích lợi hay là cái thứ mình muốn. Vì vậy sau này em cũng thấy được rằng nó cũng là cái trải nghiệm của nhiều bạn, nhiều bạn học sinh khác. Và nó cũng lý giải cho cái việc phụ huynh cho rằng chơi game nó là vô bổ. Nhưng thực ra không phải đâu. Cho nên nó cũng, cái việc chơi game đó, nó chỉ giống như là bất cứ cái thứ gì khác làm cho sao nhãn thôi. Ví dụ như là có mối quan hệ mới, thích tập thể dục hơn là thích học. Hoặc là thích khám phá thiên nhiên hơn. Thì khi mà bạn có một cái mối quan tâm khác thì bạn sẽ sao nhãn cái việc học, thì kết quả có thể đi xuống chứ không chỉ là game. Nhưng về cơ bản thì khi mình nhìn sau này, khi em nhìn lại á, thì từ góc độ của khoa học thần kinh, thì hồi nãy mình có mô phỏng về mình có nói về cái chuyện là vì sao người ta gamify một cái vấn đề hay thử thách gì đó. Đó là tại vì dựa vào cái cơ chế phần thưởng, nó sẽ mỗi lần mình hoàn thành sau một cái thử thách thì mình sẽ nhận được cái phần thưởng, có thể là lên hạng, lên điểm, được tiền vân. Thì chính cái phần thưởng đó nó làm cho não bộ tiết dopamine và gắn làm cho là và thôi thúc mình tiếp tục chơi tiếp cái game đó trong tương lai, hoặc là tìm những cái game khác để chơi. Thì chính cái cơ chế mà phần thưởng đó nó giúp cái người dùng tiếp tục chơi, nhưng mà nó cũng làm cho người ta sẽ tạo thành cái chứng nghiện. Tại vì nếu mà quá thôi thúc và liên tục làm, bỏ hết những thứ xung quanh bởi vì không cảm thấy hấp dẫn nữa, thì chỉ tập trung vào đó thôi, thì nó sẽ là cái dấu hiệu đầu tiên của việc nghiện. Thì em nghĩ là cái tác hại của game là nó có khả năng gây nghiện, tại vì nó luôn kích thích người ta tiết ra dopamine.
Anh nghĩ đó là một vấn đề, cho nên là thí dụ như mình thấy là một số chính phủ như là chính phủ Trung Quốc đã hạn chế cái thời lượng phải chơi game. Và những cái nhà cung cấp game bắt buộc phải tuân theo cái đó, nếu không thì sẽ bị cấm kinh doanh hoặc là vân vân. Có nhiều cái án phạt cho cái chuyện đó. Đặc biệt là những cái game mà nó được xếp vào hạng gây nghiện. Tất nhiên là những cái game mà gọi là gamification cho giáo dục thì nó lại được miễn những cái đó. Mình sẽ thấy là có một mặt là nó về cơ chế của nó có tính gây nghiện thật, thường nó chỉ kích hoạt được cái tính gây nghiện khi mà cái người đó, cái bản thân cái người đó bị những vấn đề khác. Ví dụ như mình nói họ cần một nơi để họ xả ra những cái thứ mà họ phải chịu đựng, như
đó là những nhu cầu tâm lý,
họ phải thoát ly thực tế, họ không có cái việc gì khác để làm hết.
Hoặc là thấy được cái vai trò, cái giá trị của mình. Ví dụ một đứa nhỏ nó về nhà mà nó liên tục bị chỉ trích, liên tục nói mày là đứa vô dụng, đứa ăn bám, đứa không làm được gì cả. Nhưng mà bên trong game thì nó lại được đồng đội của nó rất là tung hô, tại vì nó có kỹ năng tốt, tay nó nhanh, mắt nó lẹ, Thì người ta sẽ tìm thấy cái vai trò, cái giá trị của mình ở đâu, người ta sẽ gắn bó rồi với mình ở đó.
Đúng rồi. Và đặc biệt là chơi game nó luôn luôn có những cái phần thưởng thắng thua. Cho dù mình chơi dở kiểu nào thì cũng sẽ có những lần mình thắng, tại vì có những đứa dở hơn mình. Mình sẽ được chơi với những đứa dở hơn mình. Rồi mình cũng có thắng có thua thì nó kích thích liên tục. Thì kiểu gì nó cũng có những cái đáp ứng lại mà giúp cho mình có cảm giác nó tốt hơn. Thì vậy nó mới, game đó nó mới thành công. Còn game mà làm không được đó thì nó chết hết rồi.
Lý do về mặt tâm lý nữa là giống như những cái dồn nén, tức là những các bạn trẻ mà có những cái dồn nén về tâm lý mà các bạn không học được cái cách để gọi tên cảm xúc, hay là xả cảm xúc đó ra, hay là chia sẻ, thì các bạn sẽ có xu hướng tìm đến những cái game mà nó có khả năng xả rất là mạnh. Ví dụ liên quan tới bạo lực, bắn súng, bắn nát đầu, xịt máu, hoặc là cầm dao đi săn lùng người khác, hoặc là những cái game tính chất kinh dị chẳng hạn.
Thì cũng có những cái game khác nhưng mà họ gọi là xả những cái tiêu cực đó ra bằng những cái comment hay là chat toxic chẳng hạn. Thì anh cũng gặp cái trường hợp đó rất là nhiều khi mà anh chơi League of Legends, Liên minh huyền thoại. Thì ban đầu anh chơi anh cũng bị ảnh hưởng. Tức là mình chơi thì chơi vui thôi mà. Nhưng mà nhiều đứa, hơi nhiều đứa tích tiêu cực lắm.
À, lên chửi thề hoặc là...
Không phải là chửi thề, nhưng mà ý là thí dụ như chơi dở hay nào, hay là nó phá game. Chơi giống như là ván đó, các bạn đó bạn chơi bị chết hoài, xong bạn phá luôn, không cho ai chơi nữa để xong game cho nhanh. Kiểu vậy, kiểu vậy. Thì có nhiều thứ mà khiến cho mình ức chế, nhưng mà xong anh mới để ý là thật ra là cái cảm xúc của mình quan sát được. Sau đó là anh chơi game thì chơi trong tỉnh thức, mình chơi vui thôi, thắng thua gì cũng vui hết. Mình biết cái ván đó có thể thắng, ván đó có thể thua. Thí dụ như là từ vừa vô game là mình biết ván này là thắng hay thua rồi. Mình chỉ chơi cho vui thôi, giống như là mình nhìn biết tướng đâu, các kiểu là mình biết ván này nó không có cơ hội, chơi thắng là kỳ tích, còn chơi thua là bình thường.
Mình vẫn tiếp tục chơi để enjoy cái hành trình.
Đúng rồi, thì quan trọng là mình biết cái giai đoạn đó mình thích cái gì, mình chơi để làm cái gì. Mình chơi thực ra là chỉ để xả stress, chơi vui chút thôi. Mình biết là thắng sẽ có thắng có thua. Anh mới thấy là thực ra trong cái việc mình chơi game như em nói là mình biết tại sao mình chơi đó. Mình gọi là chơi game trong tỉnh thức. Mình biết là tại sao mình tìm tới nó. Nếu mình thấy là mình tìm tới nó để như một cái phương pháp để gọi là giải thoát mình, thoát ly khỏi thực tế, thì mình biết cái đó cái đã. Mình mới hiểu là vấn đề của mình thực sự nằm ở đâu. Có thể nó không nằm ở game, nó nằm ở những vấn đề khác. Mình mà chưa giải quyết được những vấn đề khác đó thì có thể có nhiều bạn nha, chơi game xong bị nghiện vô game và cảm thấy có lỗi, giống như bị tội lỗi, guilty, mặc cảm về cái chuyện mà mình bị nghiện game mà mình cứ phải chơi game hoài. Thì thật ra có những cái vấn đề khác mà có thể bạn giải quyết xong, bạn không cần phải chơi game nữa, bạn vui hơn.
Thì làm sao là mình có thể, ví dụ mình có người thân đi, hoặc là có bạn teenager trong nhà mà các bạn nó bị lầm vào trong game, quá ảnh hưởng tới đời sống, thì anh nghĩ là mình nên hỗ trợ như thế nào?
Anh nghĩ là đầu tiên phải chịu khó làm bạn với bạn đó. Thì thường á là mình sẽ coi game nó như một vấn đề. Nhưng mà nếu các bậc phụ huynh, đặc biệt là những bậc phụ huynh từ kể tuổi anh đổ xuống, thì mọi người cũng đã chơi game rồi, mình cũng đã từng trải nghiệm, mình hiểu cái gì, thì mình có thể ok làm bạn với bạn, làm bạn với những cái bạn nhỏ đó, chơi chung với bạn cũng được, hay là coi bạn chơi cũng được, bàn luận hiểu về cái game mà bạn đang chơi. Sau đó thì mới tiến tới cái thứ hai là mình hiểu vấn đề của bạn là gì. Mình làm bạn với bạn trước, xong lắng nghe bạn, rồi mình bây giờ mình mới biết là có thể là bạn gặp vấn đề ở trường.
Đúng rồi.
Gặp vấn đề với bạn bè, không giao tiếp được với mọi người. Hay là các bạn có thể có những bạn là thể lực kém quá, không có chơi được những cái môn với bạn bè mà chơi thể thao, mà bạn chỉ có thể chơi được với đám bạn đó bằng điện tử thôi. Thì thật ra là nhu cầu để chơi với bạn bè. Hoặc là cũng có thể là do muốn chứng tỏ một cái gì đó với ai đó chẳng hạn, thì mình hiểu được vấn đề rồi mình mới xử lý được.
Tức là mình biết cái câu chuyện đằng sau và biết cái nhu cầu game nó giải quyết nhu cầu gì cho cái người này, và nếu có cái cách khác có thể cung cấp cùng cái nhu cầu đó, và thì mình có thể từ từ chuyển bạn qua bên đó.
Đúng rồi, thì thường anh nghĩ cái vấn đề hầu hết mọi người nhào vô là đi tìm giải quyết vấn đề liền, thì các bạn khó có chia sẻ lắm, đặc biệt là khác biệt giữa thế hệ.
Đúng rồi, tức là mình cứ muốn nhào vô là muốn thay đổi hành vi liền.
À.
Con không được chơi nữa, con giảm giờ chơi xuống đi, nhưng mà mình không hiểu vì sao các bạn đã chơi.
Đúng rồi. Thì anh nghĩ cái đầu tiên làm bạn được với những bạn đó trước. Có khi mà hai người chơi chung thật, mà chơi chung vui thì cũng tốt. Thì mình kết nối được với bạn đó thêm một cái tầng mức, mình có thể hạn chế là thí dụ như là ba má đi làm về nói con một ngày chỉ được chơi một tiếng đồng hồ với ba thôi nha, không có tự chơi nha, đợi ba về mới chơi kiểu vậy, thì nó có một cái sự gắn kết là mỗi lần mình có thể đi chơi chung với nhau chẳng hạn, nhưng mà nó cũng hạn chế được giờ giấc. Ok, ba làm việc là con làm việc, là con học, còn giờ chơi chung là ba với con cùng chơi. Vậy ba mới đầu tư ghia được cho con được kéo vậy, còn không là là không đầu tư luôn.
Dạ đúng rồi. Thì em thấy cũng có một gia đình đó là, tức là con của họ cũng trải qua lứa tuổi teen, xong rồi nó trải qua cái thời Covid á, là liên tục phải làm việc cho nó học trên máy tính, thì thời điểm đó nó bị nghiện game luôn. Và anh thì dựa vào cái việc là các bạn teenager là cái giai đoạn mà các bạn cái kỹ năng để kiểm soát bản thân của các bạn cũng chưa có đủ mạnh. Tại vì vỏ não trước trán chưa có đủ mạnh bằng những cái vùng não trung gian ở phía trong, là cái vùng tiết dopamine rồi thúc đẩy ham muốn vân vân á, chưa có đủ mạnh để kiểm soát. Nên thành ra là cái việc tự các bạn kiểm soát cũng khó. Nên thành ra là ảnh như vậy thì ảnh quyết định là thay đổi cái vị trí của cái máy tính một chút. Thay vì để máy tính ở trong phòng của bạn thì sao không có biết là bạn chơi game hay bạn học, thì cho nó ra ngoài phòng khách, thì như vậy là cả nhà sẽ biết rằng lúc đó bạn đang học hay là bạn đang chơi game, và bạn sẽ tuân thủ đúng cái số giờ chơi game trong ngày thôi.
Đúng rồi. Thì mình cũng không có ác cảm gì với chuyện đó là cái đầu tiên. Thí dụ như mình muốn làm bạn với bạn thì anh biết có một gia đình mà cái anh đó có hai đứa con trai, ảnh chơi game với hai đứa đó thường xuyên, và trong cái lúc mà và có những cái thú vui chung đó nha, thí dụ như sưu tầm figure, mô hình đồ chơi được đó, là ảnh cái đó là thú vui của ảnh luôn. Sau đó cái ảnh truyền lại cho hai đứa con, hai đứa con cũng tiếp tục thú vui của ảnh, cho nên ba cho con chơi cũng rất là vui.
Mà ảnh tốn tiền nữa.
Nhưng mà tốn tiền chung. Thì được cái là ảnh nói là thật ra trong những cái lúc mà chơi game á, là đó là những cơ hội để ảnh dạy con.
Dạy kết nối cái bài học nào từ cái thất bại,
phải chơi như thế nào, phải tư duy như thế nào đối với một người lớn
cũng hay. Em cũng ước gì cái thời điểm lớn lên của em cũng được học theo cách đó.
Thì người cha có thể dạy cho hai đứa là ok, với góc độ của cha sẽ như thế này, còn nếu con muốn tiếp cận cái game này như thế nào chẳng hạn, muốn trở thành game thủ thì con phải phải nghiêm túc. Nếu mà muốn trở thành game thủ thì phải luyện được tới như này, nếu mà làm được cái đó thì hãy nghĩ tới làm game thủ. Chẳng hạn như phải top thách đấu của Việt Nam chẳng hạn, thì lúc đó hãy suy nghĩ tới chuyện làm thân game thủ, còn không thì thôi bỏ đi. kiểu như vậy.
Không thì thôi dành cho nó khoảng thời gian trong ngày thôi chứ không phải là toàn bộ.
Thì mình chơi sao để vui, mình biết nó như thế nào.
Cũng hay, em thấy là sáng ra được nhiều điều từ cái bàn luận của mình ngày hôm nay.
Anh nghĩ là khi mà mình nói về chuyện chơi game theo kiểu tiêu cực thì mình phải giống như em nói là mình phải coi cái nguyên nhân đó chứ.
Đôi khi cái nguyên nhân nằm thế giới bên ngoài chứ không phải nằm trong cái game đó.
Thật ra cũng có những cái game nó tiêu cực thật, nhưng mà nếu mà phụ huynh không biết về game thì làm sao biết được cái nào là tốt, cái nào không tốt. Và thậm chí những cái game mà mọi người nghĩ nó không tiêu cực nhưng mà mình sử dụng nó sai cách, chẳng hạn như là anh biết có rất nhiều phụ huynh nha, chơi like, chơi xếp mô hình, rồi chơi Candy Crush rồi đó, chơi nghiện còn hơn con nữa. Nghiện mà bỏ công việc luôn chứ không phải là không phải là như con cái là chỉ chơi chút xíu thôi. Nghiện tới mức mà họ không chịu đi đâu hết, là bỏ công việc luôn. Nhưng mà anh thấy là khi mà mọi người có một cái sở thích, có một cái chuyên môn, có được kết nối với con người, thì cái việc chơi game hay không chơi game nó sẽ không quan trọng nữa.
Đúng rồi.
Ví dụ như anh nói là mình chơi game để mình kết nối trong đội ngũ. Hồi xưa anh làm biệt sử Kiều Hùng á, thì anh chơi game là anh để chơi với chung với mọi người. Mọi người có cái văn hóa chơi game chung, ok anh chơi game chung. Mọi người có đi đá banh, anh cũng tí tởn đi theo, nhưng mà anh không đá. Anh đi theo ra sân đá banh, nhưng mà đó là những cái cơ hội để kết nối. Còn khi mà mình gọi là mình cảm giác được, anh biết là những bạn mà bị nghiện game, các bạn luôn ý thức được là các bạn đang nghiện game. Luôn ý thức được là nó không tốt, chỉ là các bạn chưa phát hiện là vấn đề thật sự nằm ở đâu và mình có chủ động để giải quyết vấn đề.
Làm sao để rút ra khỏi nó cũng là một cái điều khó.
Thì có thể là thường á, là khi mà mình bị cái vấn đề nào đó, chẳng hạn như nghiện game chẳng hạn, thì mình thường trông đợi cái sự thay đổi nó xảy ra ở bên ngoài. Ví dụ như là vấn đề gì ba mẹ mình, gì bạn bè mình, nên mình trông đợi là ba mẹ mình sẽ thay đổi, hoặc là trường lớp sẽ thay đổi, hoặc là bạn bè mình sẽ thay đổi. Nhưng mà thường cái sự thay đổi nó luôn luôn nó phải chủ động từ mình trước. Thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Theo Nghĩa thì còn cái vấn đề nào mà mình chưa nói về cái chủ đề mà game không? Chơi game có bị vấn đề gì sức khỏe tinh thần không?
Em cũng thấy đủ rồi đó. Cái quan trọng vẫn là game nó không phải là cái đối tượng duy nhất gây ra những vấn đề về sức khỏe tinh thần, mà nhiều trường hợp nó là cái biểu hiện của sức khỏe tinh thần nhiều hơn.
Anh nghĩ là trong một cái tương lai không xa đó, là trong các viện dưỡng lão sẽ trang bị rất nhiều thiết bị chơi game, cho
cho yeah, các đúng rồi. Tại vì trong cái dự án em đang làm với lại Brain Health Lab của khoa công nghệ y sinh của Đại học Quốc tế, thì mọi người đang làm một cái app tên là Brain Train. Nó dành cho cái cụ ông cụ bà trên 60 tuổi mà có những cái dấu hiệu chớm đầu tiên của sa sút trí tuệ, bệnh thoái hóa não, thì khi họ can thiệp tại giai đoạn đó thì nó rất là hiệu quả. Và cái nguyên tắc can thiệp cũng là cho họ chơi game để cải thiện chức năng nhận thức.
Anh còn biết một số cái dự án mà nó gọi nó dùng VR để training game những kỹ năng theo kiểu ví dụ như thiền. Là những cái mà mọi người nghĩ nó rất là chán, rất là lười để làm á, nhưng mà khi mà mình có những cái công nghệ game, những có những cái phần thưởng, có những cái để nó thiết lập được thói quen của mình á, tức là mình cứ làm được cái việc đó đúng ngày đúng giờ thì nó có một cái phần thưởng cho mình. Thì nó cũng tạo ra một cái công cụ cho mình thiết lập thói quen tốt, ví dụ như ngồi thiền hay là chơi thể thao hay vân vân. Có rất nhiều game bây giờ là nó bắt buộc mình phải vận động chứ hả, VR mình phải chạy nhảy phải làm đủ thứ, nói về mặt ngồi một chỗ thì nó không còn đúng nữa nè. Những game bây giờ nó bắt buộc mình phải hoạt động cả đầu óc và thân thể luôn. Đó là một thứ mà rất nhiều người đánh giá gọi là nghệ thuật thứ 8, không phải là nó không có lý do. Thì khi mà cái công nghệ game phát triển thì nếu mà được sử dụng một cách đúng đắn, nó sẽ giúp mình rất là nhiều thứ ở trong cuộc sống.
Nó là phát triển bản thân, khi mình bước vào thế giới game thì nó là một cái điều rất là đa dạng và có thể tận dụng nó để phát triển bản thân. Thay vì mình giữ cái góc nhìn tiêu cực là game là cái thứ gây hại cho tinh thần, làm nổ não, suy mòn tâm trí, con sâu đục khoét tâm hồn, thì giữ cái thái độ tiêu cực đó thì mình sẽ giảm cái cơ hội để tận dụng công cụ phát triển bản thân.
Đó là chưa kể nó có thể là trở thành những cái nghề rất là nghiêm túc. Đó là game tester hay là game developer, là những người phát triển game. Và cái ngành này của Việt Nam thực sự rất là mạnh. Việt Nam mình kiếm tiền từ mảng game online, game mobile app rất là nhiều. Thì nếu mà các bạn thực sự có một sự đam mê về game, thì các bạn có thể không chỉ là chơi game đâu, các bạn có thể tìm hiểu cơ chế game, khoa học về cơ chế game, rồi cách để phát triển một cái game như thế nào, hay là những cái phương pháp gamification để sử dụng trong giáo dục. Thì tất cả những cái kiến thức đó từ một người gọi là game thủ đi, có thể áp dụng được rất là nhiều một cách nghiêm túc và kiếm được nhiều tiền, có thể xây dựng một cái sự nghiệp cho nó được. Thì hy vọng là qua cái tập này chúng ta sẽ có thể xóa bớt đi những cái định kiến về trò chơi điện tử, để mình có một cái nhìn nó cởi mở hơn và có những cái cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, góc độ mới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi chương trình cho tới giờ phút này. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chương trình Vũ trụ trong đầu sẽ được phát ở trên Mi Podcast và các nền tảng khác của Metaverse Entertainment. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.